Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập nữa của podcast đọc truyện kinh điển đêm khuya. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng khám phá chương 24 của tiểu thuyết Đồi Giáo Hú. Hết 3 tuần, tôi đã có thể rời khỏi buồng và đi lại quanh nhà. Buổi tối đầu tiên ngồi dậy được, tôi đề nghị Catherine đọc cho tôi nghe vì mắt tôi còn yếu. Chúng tôi vào phòng đọc sách khi ông chủ đã đi nằm. Tôi có cảm giác cô ưng thuận có phần miễn cưỡng. Đồ rằng loại sách của tôi không hợp với cô, tôi bảo cô cứ tự ý chọn cái đọc. Cô chọn một trong những cuốn cô ưa thích và đọc liên tục trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó cô hỏi luôn miệng: "U Ellen, U đã mệt chưa? Bây giờ U đi nằm đi có hơn không? U ngồi lâu thế này có khi lại ốm đấy U Ellen ạ." "Không, cô bé thân yêu, U không mệt đâu," tôi liên tiếp trả lời. Thấy không lay chuyển được tôi, cô bèn thử một phương cách khác để rõ ra không thích thú gì với công việc đang làm, ngáp và vươn vai, rồi thì: "U Ellen ạ, em mệt rồi." "Thôi thì không cần đọc nữa, nói chuyện vậy," tôi đáp. Thế lại càng tệ hơn, cô bồn chồn, thở dài và nhìn đồng hồ tay, cứ thế cho đến 8 giờ. Rồi cuối cùng đi về phòng, buồn ngủ rũ ra, bằng vào cái vẻ cau có, nặng nề và động tác không ngừng đưa tay lên dụi mắt. Tối hôm sau, cô lại càng có vẻ sốt ruột hơn. Và đến tối thứ 3 kể từ bữa tôi bình phục để cùng ngồi với nhau, cô kêu nhức đầu và rút lui. Tôi thấy thái độ cô thật kỳ. Sau khi ngồi lại một mình hồi lâu, tôi quyết định đến xem cô đã đỡ chưa và định bảo cô tối nằm ở sofa, khỏi phải lên gác tối mò. Tôi chẳng thấy Catherine đâu, ở trên gác cũng như ở dưới nhà. Những người làm cả quyết không hề thấy cô. Tôi đến cửa phòng ông Edgar nghe ngóng, vẫn im ắng hoàn toàn. Tôi quay lại phòng cô, tắt nến và ngồi vào chỗ cửa sổ. Trăng sáng vằng vặc, tuyết rải rác phủ mặt đất và tôi nghĩ có thể cô đã nảy ra ý định dã man quanh vườn trăng. Tôi phát hiện ra một bóng người trườn dọc theo hàng rào bên trong vườn thật, nhưng đó không phải cô chủ nhỏ của tôi. Khi ra đến chỗ sáng, tôi nhận ra là một gã bồi ngựa. Gã đứng một lúc rất lâu nhìn con đường xe chạy qua trang trại, rồi thân thoát cất bước đi khuất như vừa phát giác ra một cái gì, và liền đó lại xuất hiện, tay dắt con ngựa con của Kathy và... kia, cô bé vừa mới xuống ngựa đi cạnh nó. Gã kia len lén dẫn nó qua bãi cỏ về chuồng. Kathy vào bằng lối cửa sổ phòng khách và không một tiếng động lẻn lên gác tới chỗ tôi đang chờ cô. Cô sẽ sàng khép cửa, tụt đôi giày phủ tuyết, cởi quai mũ và không hề biết có tôi rình. Đang định cất áo choàng thì tôi đột ngột đứng dậy, xuất đầu lộ diện. Sự kinh ngạc làm cô sững ra một chút. Cô thốt ra một tiếng ú ớ và đứng chôn chân tại chỗ. "Cô Catherine thân yêu của U," tôi bắt đầu nói, lòng còn đầy ấn tượng mạnh mẽ về thái độ ân cần mới đây của cô, nên không nỡ lên tiếng mắng mỏ. "Cô phóng ngựa đi đâu vào cái giờ này? Tại sao cô lại phải bịa chuyện để lừa U? Cô đã đi đâu? Nói đi." "Đến cuối thảo viên," cô lắp bắp. "Em không bịa chuyện." "Và không đến chỗ nào khác?" tôi hỏi. "Không," cô trả lời lý nhí. "Ôi, Catherine," tôi buồn rầu kêu lên. "Cô thừa biết là cô đã làm điều sai trái. Nếu không thì cô đã chả bị dồn đến chỗ nói dối U. Điều đó làm U rất buồn. U thà bị ốm 3 tháng còn hơn phải nghe cô cố tình bày đặt một chuyện man trá." Cô bổ tới, vòng tay ôm lấy cổ tôi, òa lên khóc. "Thôi U Ellen, em rất sợ U nổi giận," cô nói. "U hãy hứa đừng nổi giận, rồi U sẽ biết rõ sự thật. Em chẳng muốn giấu làm gì." Chúng tôi ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Tôi bảo đảm với cô sẽ không trách mắng dù điều bí mật của cô là thế nào đi nữa. Và cố nhiên tôi đã đoán ra. Thế là cô bắt đầu. "Em đã sang Đồi Giáo Hú U Ellen ạ. Từ bữa U ốm em không bỏ qua ngày nào không đến đó, trừ 3 lần trước khi U dậy để được ra khỏi buồng và 2 lần sau đó. Em đã cho Michael sách và tranh ảnh để tối anh ta chuẩn bị con mini cho em, rồi xong xuôi lại đưa nó về chuồng. U cũng đừng nên mắng anh ấy nhé. Em đến chạy đồi vào khoảng 6 rưỡi và thường ở lại đến 8 rưỡi, rồi phóng ngựa về nhà. Em đi không phải để vui thú gì. Em thường bị khổ sở suốt, thỉnh thoảng em mới được sung sướng, có lẽ mỗi tuần được 1 lần. Thoạt đầu em dự kiến phải thuyết phục U để cho em giữ lời hứa với Linton, và điều đó ắt sẽ rất gay go, vì khi ra về em đã cam đoan hôm sau sẽ lại đến. Nhưng vì hôm sau U ở luôn trên gác, nên em thoát được cái tội ấy. Buổi chiều trong khi Michael gắn lại ổ khóa cửa vườn, em lấy được chìa và kể với anh ta nào là cậu em họ muốn em đến thăm vì cậu ốm, không săn ấp ta được, nào là ba không muốn cho em đi, rồi em điều đình về chuyện ngựa. Anh ta vốn mê đọc sách và tính nay mai sẽ xin thôi việc để lấy vợ, cho nên sẵn sàng làm điều em muốn nếu em lấy sách ở thư viện cho anh ta mượn. Nhưng em muốn cho anh ta sách của riêng em, và như thế anh ta thỏa mãn hơn. Lần thứ 2 em đến thăm, Linton có vẻ linh hoạt hơn. Zilla, đó là chị quản gia của họ, dành cả phòng cho chúng em với một bếp lửa sưởi ấm cúng và bảo đảm cho chúng em muốn làm gì tùy thích. Vì Joseph đã đến một cuộc tụ họp cầu nguyện, còn Harrington thì cũng dắt chó đi biến. Về sau em nghe nói là anh ta đi săn trộm gà lôi ở giường nhà ta. Chị ấy đem đến cho chúng em ít rượu vang hâm, bánh gừng và có vẻ hết sức hồn hậu. Linton ngồi trong ghế bành, em ngồi cái ghế đu nhỏ trên sàn đá trước lò sưởi và chúng em cười vang, chuyện trò rất vui vẻ, tìm ra biết bao điều để nói. Chúng em đặt chương trình mùa hè sẽ đi đâu, làm gì. Em chả cần phải nhắc lại, vì U sẽ cho đó là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, có một lúc chúng em đã suýt cãi nhau. Cậu ấy bảo cách thú vị nhất để qua một ngày tháng 7 nóng nực là nằm dài từ sáng đến tối trên một bờ thạch nam giữa đồng hoang, với tiếng ong vo ve mơ mộng trong lùm hoa, và chim triển trễn hót cao tít ở trên đầu, và bầu trời xanh biếc không một vẩn mây, và mặt trời rực rỡ không ngừng lấp lánh. Đó là ý niệm hoàn hảo nhất của cậu ấy về hạnh phúc thiên giới. Ý kiến em thì lại là đu đưa trong một hòm cây xanh rì rào với một ngọn gió tây thổi lồng lộng, những đám mây trắng sáng ngời trôi nhanh trên trời, và không chỉ chiến triện mà cả chim hết, sẻ lanh, cu cu cùng tuôn nhạc ra từ khắp phía. Xa xa là đồng hoang xen những thung lũng nhỏ đầy bóng mát, ngay bên cạnh là những vạt cỏ dài nhấp nhô trước gió như sóng lượn, và rừng cây và nước xóc xách, và cả thế giới bừng tỉnh vui cuồng. Cậu ấy muốn tất cả nằm im trong một ngây ngất thanh bình, còn em muốn tất cả đều lóng lánh và nhảy múa trong một niềm hoan lạc huy hoàng. Em bảo hiên giới của cậu ấy như vậy chỉ sống có một nửa, còn cậu ấy bảo cõi trời em hẳn là say tít. Em bảo em sẽ buồn ngủ nếu ở trong cõi cực lạc của cậu ấy, còn cậu ấy thì bảo sẽ không thở được nếu ở trong thiên đàng của em, và bắt đầu trở nên rất sẵn. Cuối cùng chúng em thỏa thuận là sẽ thử cả hai cách ngay khi thời tiết phù hợp, rồi chúng em hôn nhau và trở lại thân ái với nhau. Sau khi ngồi yên độ nửa giờ, em nhìn căn phòng lớn, sàn nhẵn lì, không dài thảm, và nghĩ nếu dọn cái bàn đi mà chơi thì thú biết mấy. Em đề nghị Linton gọi Zilla vào giúp chúng em và cùng chơi bịt mắt bắp dê. Chị ta sẽ phải bắt chúng em, U cũng vẫn thường làm thế, U biết đấy, U Ellen. Cậu ấy không nghe, làm thế chẳng thú vị gì, cậu nói. Nhưng cậu bằng lòng chơi ném bóng với em. Chúng em tìm được hai quả bóng trong một cái tủ buffet giữa một đống đồ chơi cũ, nào con quay, nào vòng, nào vợt, nào cầu lông. Một quả có đánh dấu chữ C và quả kia chữ H. Em nhận quả C, xem đó là viết tắt tên Catherine. Còn H có thể coi là hit clip, tên cậu ấy. Nhưng quả H bị phòi cám ra ngoài và Linton không thích thế. Em thắng hoài, cậu ấy lại đâm cáu kỉnh, lại ho và quay trở về chỗ ngồi. Tuy vậy, tối hôm đó cậu dễ trở lại vui tính. Cậu rất mê vài ba bài hát xinh xẻo, những bài hát của U đấy, U Ellen ạ. Khi em phải về, cậu ấy xin em, cầu khẩn em tối hôm sau lại đến và em đã hứa. Mini chở em về nhà nhẹ như thinh không và cho đến sáng, em mơ hoài thấy đôi giò hú cùng cậu em họ thân yêu. Hôm sau em buồn, phần vì U mệt nặng, phần vì em cũng muốn ba biết và tán thành những cuộc đi chơi của em. Nhưng sau bữa trà, trăng lên đẹp và trong khi em cưỡi ngựa đi, nỗi buồn tan dần. Mình sẽ được một buổi tối sung sướng nữa, em nghĩ thầm, và điều thú vị hơn nữa là Linton xinh đẹp của mình cũng vậy. Em phóng nước kiệu đến vườn nhà họ và định vòng ra đằng sau thì cái gã ơn cho ấy gặp em, nắm lấy dây cương và bảo em vào lối cổng trước. Anh ta vỗ vỗ vào cổ con Mini, khen nó là con ngựa đẹp và có vẻ như muốn nói chuyện với em. Em chỉ bảo anh ấy để cho con ngựa của em yên, kẻo nó đá cho đấy. Anh ấy trả lời bằng cái giọng cục mịch của mình. Nó có đá cũng chả đau gì lắm, và vừa xem xét chân nó, vừa tủm tỉm cười. Em cũng hơi muốn khiến nó đá thử xem sao, nhưng anh ta đã lảng ra để mở cửa. Và trong khi nhấc chiếc then, anh ta ngước nhìn lên dòng chữ ở bên trên, nói với một vẻ ngờ nghệch, pha trộn cả vụng về lẫn phấn khởi. Cô Catherine, bây giờ tôi có thể đọc được cái nớ rồi. Tuyệt, em thốt lên, xin cho chúng tôi nghe nào, anh đang trở nên thông minh đấy. Anh ta đánh vần và EA đọc từng âm tiết cái tên, Harrington Earnshaw. Còn những con số, em động viên khi thấy anh ta chững lại. Tôi chưa biết chúng nó, anh trả lời. Ơ, anh chàng tối giả, em nói, khanh khách cười giễu sự thất bại của anh ta. Gã ngó nhìn chân, trên môi phảng phất một nụ cười và mặt bắt đầu cau lại, như thể phân vân không biết có nên hòa theo nhịp cười vui vẻ của em hay không. Chả biết đó có phải là thân mật vui vẻ hay là khinh thường, kỳ thực là khinh thường. Em giải quyết những nghi hoặc của anh ta bằng một cách đột ngột lấy lại vẻ nghiêm trang và tỏ ý muốn anh ta đi khỏi, vì em đến thăm Linton chứ không phải đến thăm anh ta. Anh chàng đỏ mặt lên, em thấy rõ vậy dưới ánh trăng, buông tay khỏi then cửa và lùi lũi bỏ đi, một hình ảnh của sự khoe khoang bị tẽn. Cu cậu tưởng mình cũng hoàn hảo như Linton, em đồ là thế, vì đã đánh vần được tên mình và vô cùng tiêu nghỉu thấy em không nghĩ như thế. Dừng lại cô Catherine thân mến, tôi ngắt lời. U không mắng đâu, nhưng U quả không ưa thái độ ấy của cô. Nếu cô nhớ rằng Harrington cũng là anh em họ với cô như cậu Heathcliff, cô sẽ cảm thấy cách cư xử ấy là thất thố biết mấy. Chỉ ít đối với anh ta, ý muốn được hoàn hảo như Linton cũng là một tham vọng đáng khen. Và có lẽ anh ta không phải chỉ đơn thuần để trưng trổ. Hôm trước cô đã làm anh ta xấu hổ vì dốt, U dám chắc thế và anh ta đã muốn tìm phương cứu chữa để làm vừa lòng cô. Chế giễu cố gắng chưa hoàn thiện của anh ta là rất kém giáo dục. Nếu cô được nuôi nấng trong hoàn cảnh của anh ta, liệu cô có đỡ thô kệch hơn không? Dạo xưa anh ta là một đứa trẻ cũng nhanh nhẹn, thông minh không kém gì cô. Và U đau lòng thấy giờ đây anh ta bị khinh miệt vì cái ông Heathcliff đê tiện đã đối đãi với anh ta bất công đến thế. Thôi nào U Ellen, U sẽ không khóc vì chuyện ấy đấy chứ. Cô kêu lên, ngạc nhiên thấy tôi nghiêm chỉnh đến thế. Nhưng trời đấy, U sẽ nghe xem có phải anh ta học A, B, C để làm vừa lòng em hay không. Và xem có bỏ lịch sự với anh chàng thô lỗ ấy hay không. Em vừa vào nhà, Linton đang nằm trên ghế tủ và nhỏ người đứng dậy, đón chào em. Tối nay tôi bị ốm, Catherine yêu quý ạ. Cậu nói, nên cô sẽ phải gánh hết phần nói, còn tôi sẽ chỉ nghe thôi. Lại đây ngồi cạnh tôi chắc chắn rằng cô sẽ không thất ước và tôi sẽ bắt cô phải hứa nữa trước khi về. Em biết là lúc này không nên trả ý cậu ấy vì cậu đang ốm. Và em nói dịu dàng, không áp đặt câu hỏi gì, tránh chọc tức cậu bằng mọi cách. Em đã mang cho cậu ấy mấy cuốn trong số những sách hay nhất của em. Cậu đề nghị em đọc chút ít trong một quyển và em sắp sửa bước ra thì Earnshaw xô cửa mở toang, hầm hầm uất khí tích lại sau khi đã suy nghĩ về những lời của em ban nãy. Anh ta tiến thẳng tới chỗ chúng em, nắm lấy cánh tay Linton kéo mạnh cậu ấy ra khỏi chỗ ngồi. Về buồng riêng của mày đi, anh ta nói, giọng gần như u ớ vì giận dữ và mặt sưng xỉa, đầy nỗ khí. Dẫn cô ấy đến đấy nếu cô ấy muốn thăm mày. Mày đừng hòng gạt tao ra khỏi đây, xéo cả hai đi. Anh ta rủa bọn em và không để cho Linton có thì giờ trả lời. Anh ta gần như ném cậu vào nhà bếp và nắm chặt tay lại khi em đi theo, dường như muốn đánh em gục xuống. Em đâm hoảng hốt mất một lúc và đánh rơi một cuốn sách. Anh ta đá nó theo em và đóng cửa không cho chúng em vào. Em nghe thấy một tiếng cười khành khạch nhăm hiểm bên bếp lửa và quay lại. Trông thấy cái lão Joseph bị ổi đang đứng so đôi bàn tay xương sẩu, run rẩy. Tôi đã biết chắc là thế nào lo cũng mời cô cậu ra mà. Lo là một hảo hơn. Lo có được cái tinh thần chính trực trong mình. Lo hiểu. Lo biết rõ dư tôi. Ai mấy đáng mặt chục nhường kìa. Ta phải đi đâu? Em hỏi cậu em họ. Bỏ ngoài tai lời dễ của lão già khốn kiếp. Linton mặt trắng bệch và rút lấy bẩy. Lúc đó cậu ta chả sinh tí nào, U Ellen ạ. Ồ không, trông cậu thật dễ sợ vì bộ mặt gầy guộc và đôi mắt to của cậu rúm lại trong một vẻ giận dữ điên cuồng, bất lực. Cậu nắm lấy quả đấm cửa, lắc lắc, nó bị cài chặt ở bên trong. Nếu ngươi không để ta vào, ta sẽ giết ngươi. Cậu chu chéo thì đúng hơn là nói. Đồ quỷ, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Joseph cười lại quàng quạc. Đỡ cái mau ông bố đỡ, lão kêu lên. Cái ý là mau cái ông bố đỡ. Chúng ta bao trừ cũng mang trong mình một cái gì của đôi bên cha mẹ. Mực kệ Harrington, chú mày đừng có sợ. Cậu ta không làm gì được chú mày đâu. Em nắm lấy tay Linton cố kéo cậu ấy ra, nhưng cậu la dự đến nỗi em không dám tiếp tục. Cuối cùng, những tiếng kêu của cậu nghẹn lại vì một cơn ho khủng khiếp, máu từ miệng ộc ra và cậu ngã lăn xuống đất. Em chạy ra sân, kinh hãi đến xây sẩm buồn nôn và gọi Zilla thật to. Chị ta nghe thấy em ngay, chị đang vắt sữa bò trong một cái lán đằng sau chuồng liền bỏ giờ công việc, hớt hải chạy đến hỏi xem có chuyện gì. Em không còn hơi sức đâu để giải thích đầu đuôi xuôi ngược, kéo chị ta vào nhìn xung quanh tìm Linton. Earnshaw đã ra khỏi phòng để xem cái tai họa do mình gây nên và đúng lúc đó đang bế cậu chàng tội nghiệp lên gác. Zilla và em lên theo, nhưng đến đầu cầu thang anh ta ngăn em lại nói không nên vào, bảo em phải về nhà đi. Em kêu lên rằng anh ta đã giết Linton và em nhất định phải vào. Joseph khóa cửa lại tuyên bố là em không nên làm dưỡng cách cho dỡ dần như thế và hỏi em có bết buộc phải điên như cậu ý không. Em đứng khóc cho đến khi chị quản gia xuất hiện trở lại. Chị ta cả quyết là trong giây lát Linton sẽ đỡ thôi. Nhưng nếu cứ kêu la náo động như thế này thì không đỡ lại được đâu. Và chị ta đưa em, gần như xốc em xuống nhà. U Ellen ạ, em những muốn bứt trụi tóc. Em khóc nức nở đến nỗi mắt gần như lòa đi. Cái gã côn đồ mà U rất có thiện cảm ấy đứng ngay trước mặt, chốc chốc lại mở mồm bảo em im và chối không nhận lỗi tại mình. Cuối cùng hoảng sợ vì thấy em tuyên bố là sẽ mách ba, rồi anh ta sẽ bị bỏ tù và treo cổ. Anh ta cũng bắt đầu khóc rưng rức và vội vàng bỏ ra để giấu nỗi hoang mang hèn nhát của mình. Tuy vậy, em vẫn chưa thoát được anh ta. Sau rốt, khi họ ép em về nhà và em đã đi cách trại độ vài trăm mét thì anh ta đột nhiên từ một bóng cây bên đường nhô ra, ách con mini lại và nắm lấy em. Cô Catherine, tôi lấy làm buồn phát ốm. Anh ta mở đầu, nhưng mà thật cũng có phần quả là đáng tiếc. Em quất một roi vào anh, ngỡ rằng có lẽ anh định giết mình. Anh ta buông ra, gầm lên một câu rủa gớm ghiếc và em phóng về nhà, gần như mê đi. Tối hôm ấy em không đến chúc U ngủ ngon và hôm sau em không sang đồi giáo hú. Em muốn đi hết sức nhưng em bị kích động kỳ lạ, đôi lúc sợ phải nghe tin Linton đã chết và đôi lúc dùng mình với ý nghĩ phải chạm trán với Harrington. Đến hôm thứ ba, em lấy hết can đảm, chỉ ít là cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn mà lẻn đi lần nữa. Em khởi hành lúc 5 giờ và đi bộ, nghĩ rằng có thể tìm cách lẻn vào nhà và lên phòng Linton, không ai biết. Thế nhưng lũ chó đã báo động khi em đến gần, Zilla tiếp em và nói: "Cậu bé đã bình phục ngon lành, vừa dẫn em vào một phòng nhỏ, gọn gàng, có trải thảm. Ở đó, em vô cùng mừng rỡ thấy Linton nằm trên một cái sofa nhỏ, đang đọc một cuốn sách của em. Nhưng cậu ấy không thèm nói cũng chẳng buồn nhìn em suốt một tiếng đồng hồ, U Ellen ạ. Tính khí cậu ta khốn khổ thế đấy. Và điều làm em ngớ người là khi cậu mở miệng lại chính để thốt ra cái lời bịa đặt rằng chính em đã gây ra cuộc huyên náo và Harrington không có lỗi." Không thể trả lời được, trừ phi bằng cách nổi giận, em đứng dậy ra khỏi phòng. Cậu ta ném theo em một tiếng yếu ớt: "Catherine." Cậu ấy không ngờ bị trả lời cách ấy. Nhưng em không thèm quay lại. Hôm sau là ngày thứ hai em ở lại nhà, gần như đã quyết tâm không đến thăm cậu nữa. Nhưng đi nằm rồi lại dậy và chẳng nghe tin gì về Linton. Điều đó hành hạ em đến nỗi quyết tâm cho hình thành được hẳn hoi đã tan biến thành mây khói. Dạo trước khởi sự đi sang đó xem ra đã là sai lầm. Bây giờ tự kiềm chế không đi nữa hình như cũng lại là sai lầm nốt. Michael đến hỏi xem có phải thằng Ian cho con mini không. Em bảo có. Và trong khi con ngựa chở em qua những ngọn đồi, em tự coi như mình đang đi làm bổn phận. Em buộc phải qua các cửa sổ đằng trước để vào sân vì tìm cách che giấu sự có mặt của mình cũng vô ích. "Cậu chủ nhỏ đang ở trong nhà đấy," Zilla nói khi thấy em đi về phía phòng khách. Em bước vào, Earnshaw cũng ở đó nhưng anh ta bỏ đi ngay tức khắc. Linton ngồi trong chiếc ghế bành lớn, nửa thức nửa ngủ. Bước tới lò sưởi, em bắt đầu bằng một giọng nghiêm trang, cũng có phần muốn đó là thật. "Vì cậu không thích tôi, Linton ạ, và nghĩ rằng tôi đến nhằm mục đích gây đau đớn cho cậu. Lại nói sưng sưng lần nào tôi cũng làm thế, nên đây là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta. Ta hãy nói lời từ biệt và hãy nói với ông Heathcliff rằng cậu không muốn gặp tôi và đừng nên bịa thêm lời dối trá nào về chuyện này nữa." "Hãy ngồi xuống và bỏ mũ ra đã, Catherine," cậu ta đáp. "Cô sung sướng hơn tôi nhiều, cô phải tốt hơn tôi. Cha tôi đã nói khá nhiều về những khuyết điểm của tôi, tỏ ra khinh rẻ tôi khá nhiều, cho nên đương nhiên là tôi phải tự nghi ngờ mình. Tôi hoài nghi không biết mình có đến nỗi hoàn toàn vô giá trị như ông ấy luôn luôn nhiếc hay không. Rồi tôi đâm cảm thấy rất bực bội và chua chát, tôi ghét tất cả mọi người. Tôi là đồ vô giá trị, xấu tính và kém tinh thần, hầu như bao giờ cũng vậy. Nếu cô muốn thì cô có thể nói vĩnh biệt, cô sẽ dứt bỏ được một nỗi phiền toái. Duy có điều hãy công bằng với tôi vì điểm này. Hãy tin rằng nếu tôi có thể dịu dàng ân cần và tốt như cô, thì tôi ắt sẵn sàng muốn thế hơn là sung sướng và khỏe mạnh bằng cô. Hãy tin rằng sự ân cần của cô đã khiến tôi yêu cô sâu sắc hơn là nếu tôi đáng được cô yêu. Tuy trước đây cũng như bây giờ, tôi không thể phô bày bản tính của tôi ra với cô. Tôi vẫn lấy làm tiếc và ăn năn về điều đó, và sẽ còn tiếc và ăn năn cho đến lúc chết. Em cảm thấy cậu ấy nói thật tình, và cảm thấy mình phải tha thứ cho cậu, mặc dầu ngay lúc sau cậu có thể gây lộn, em vẫn phải tha thứ cho cậu nữa. Chúng em làm lành với nhau. Nhưng cả hai cùng khóc suốt khoảng thời gian em ở tại đó, không phải hoàn toàn vì buồn. Song em vẫn thực sự lấy làm tiếc vì Linton có cái bản tính mèo mèo ấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ để cho các bạn mình thoải mái, và bản thân cậu cũng chẳng bao giờ được thoải mái. Từ đêm ấy, bao giờ em cũng đến phòng khách nhỏ của riêng cậu, vì ngày hôm sau cha cậu về. Theo em nghĩ, có độ 3 lần chúng em vui vẻ và đầy hy vọng như tối đầu. Các lần đến thăm khác đều buồn bã và bị phá rối, khi thì vì tính ích kỷ và cáu kỉnh của cậu, lúc lại vì cậu đau. Nhưng em đã quên chịu đựng mọi thứ đó với một sự nhẫn nhịn gần như nhau trong cả hai trường hợp. Ông Heathcliff có ý tránh em hầu như không trông thấy ông. Thật vậy, chủ nhật vừa rồi đến sớm hơn thường lệ, em nghe thấy ông ta chửi thậm tệ Linton tội nghiệp về thái độ đêm hôm trước của cậu. Em không hiểu là làm sao ông biết được, trừ phi là nghe trộm. Đúng là Linton đã có thái độ khiêu khích, tuy nhiên cái đó không việc gì đến ai ngoài em, và em cắt đứt bài lên lớp của ông Heathcliff bằng cách bước vào và nói với ông thế. Ông ta phá lên cười và đi khỏi sau khi nói rằng ông ấy làm mừng thấy em có cách nhìn nhận vấn đề như vậy. Từ đó em bảo Linton có điều gì chua cay thì nên nói thầm thôi. Thế đấy, U Ellen, bây giờ U đã nghe hết chuyện rồi. Ngăn em sang đồi gió hú, tức là làm khổ hai người. Trong khi đó, nếu U không mách ba thì việc này đâu có quấy rối sự yên tĩnh của ai. U không mách chứ, nếu U mách thì thật là nhẫn tâm đấy. Về điểm này, đến mai U sẽ quyết định của Catherine ạ. Tôi đáp, cần phải cân nhắc kỹ một chút. Vậy U để cô nghỉ và U sẽ suy nghĩ về chuyện ấy. Tôi đã suy nghĩ chuyện ấy thành tiếng thành lời trước mặt ông chủ tôi. Đi thẳng từ buồng cô sang buồng ông, kể lại toàn bộ câu chuyện, trừ những lời cô trao đổi với cậu em họ và mọi đoạn nhắc đến Harrington. Ông Linton kinh hoàng và buồn nhiều hơn mức ông chịu thừa nhận với tôi. Sáng hôm sau, Catherine được biết là tôi đã phản bội lòng tin của cô, đồng thời cũng được biết luôn là các cuộc viếng thăm bí mật của cô phải chấm dứt. Cô hoài công khóc, lăn lộn, chống lại lệnh cấm ấy và van xin cha thương lấy Linton. Cô chỉ đạt được một điều an ủi duy nhất, ấy là cha cô hứa sẽ viết thư cho phép cậu ta đến ấp đến khi nào cậu muốn, nhưng nói rõ cậu đừng nên trông chờ Catherine ở đồi giàu hú nữa. Có lẽ nếu ông biết tâm tính và tình trạng sức khỏe của thằng cháu, thì hẳn ông sẽ thấy là ngay cả điều an ủi nhỏ nhoi ấy cũng nên cấm tiệt luôn. Chương 25. Những điều ấy xảy ra vào mùa đông năm ngoái, thưa ông, bà Dean nói, mới cách đây có hơn một năm. Mùa đông năm ngoái, tôi đâu có nghĩ rằng 12 tháng sau tôi sẽ đem kể lại những chuyện ấy để tiêu khiển cho một người xa lạ đối với gia đình. Tuy nhiên, ai biết được ông sẽ còn là người xa lạ bao lâu nữa. Ông còn quá trẻ để cứ bằng lòng mãi với cảnh sống độc thân, và không hiểu sao, tôi cứ nghĩ không ai có thể gặp Catherine mà không yêu cô. Ông mỉm cười, thế nhưng tại sao ông lại có vẻ linh hoạt và quan tâm đến thế khi tôi nói về cô? Tại sao ông lại đề nghị tôi treo ảnh cô trên lò sưởi của ông? Và tại sao... Dừng lại đã, bà bạn tốt bụng của tôi. Tôi kêu lên, rất có thể tôi yêu cô ấy, nhưng liệu cô ấy có yêu tôi không? Tôi quá nghi ngờ điều đó nên chả dám liều, hy sinh sự yên tĩnh của mình bằng cách lao vào vòng cám dỗ. Với lại nhà tôi không phải ở đây, tôi thuộc về cái thế giới bon chen và tôi phải trở về trong tay nó. Tiếp tục đi, Catherine có tuân theo lệnh của cha cô không? Có, bà quản gia kể tiếp, lòng yêu mến cha vẫn còn là tình cảm chủ yếu trong tim cô. Với lại, ông chủ tôi bảo ban không chút giận dữ. Ông nói với niềm âu yếm sâu sắc của một người sắp phải bỏ lại kho báu của mình giữa hiểm họa chết chóc và thù địch. Trong điều kiện đó, những lời của ông được ghi nhớ là sẽ phù trợ duy nhất của ông có thể để lại để dìu dắt cô. Mấy hôm sau, ông bảo tôi muốn thằng cháu tôi sẽ viết thư hoặc đến chơi, Ellen ạ. U hãy thành thật nói cho tôi biết u nghĩ gì về nó. Nó có thay đổi tốt lên không? Hoặc có triển vọng sẽ khá hơn khi nó trưởng thành không? Cậu ấy yếu ớt, thưa ông, tôi đáp, và khó có cơ tới được tuổi trưởng thành. Nhưng tôi có thể nói điều này, cậu ta không giống bố. Nếu bất hạnh cho Catherine phải lấy cậu ấy, cô sẽ đủ sức chế ngự cậu, trừ phi cô cực kỳ nuông chiều cậu một cách rồ dại. Dù sao, thưa ông chủ, ông sẽ còn nhiều thì giờ để làm quen với cậu ấy và xem cô cậu có phù hợp với nhau không. Cậu ta còn hơn 4 năm nữa mới đến tuổi cơ mà. Edgar thở dài và bước tới cửa sổ nhìn ra nghĩa trang Kimberton. Đó là một buổi chiều mù sương, nhưng mặt trời tháng 2 chiếu lờ mờ vừa đủ để chúng tôi nhận ra hai cây linh sam trong nghĩa địa và những tấm bia rải rác thưa thớt. Tôi vẫn luôn cầu nguyện cho sớm thấy cái điều đang tới. Ông gần như nói một mình, và bây giờ khi nó lại gần thì tôi bắt đầu rụt lại, đẫm sợ. Tôi từng nghĩ rằng hồi ức về cái giờ phút tôi là chú rể đi xuôi cái thung lũng hẹp kia lại không êm dịu bằng cái dự cảm là chẳng bao lâu, vài tháng hoặc có thể chỉ vài tuần nữa sẽ lại được mang đến đặt trong lòng trũng quạnh hiu của nó. Elena, tôi đã rất sung sướng với bé Cathy của tôi. Qua đêm đông ngày hè, nó đã là một niềm hy vọng sống bên cạnh tôi. Nhưng tôi cũng đã sung sướng như thế những lúc một mình trầm ngâm giữa những bãi đá kia, dưới bóng ngôi nhà thờ cổ kia, nằm trên cái gò xanh cỏ của mộ mẹ nó suốt những buổi tối dài tháng 6 và mong muốn, khao khát đến lúc tôi có thể nằm dưới đó. Tôi có thể làm gì được cho Cathy? Tôi phải chia tay với nó như thế nào? Tôi sẽ không mảy may bận tâm chuyện Linton là con trai Heathcliff, cũng như chuyện nó lấy Cathy của tôi, nếu như nó có thể an ủi Cathy khuây khuây nỗi mất tôi. Tôi sẽ không đếm xỉa đến chuyện là Heathcliff đạt được mục đích của hắn và đắc thắng vì đã cướp đoạt được ơn phước cuối cùng của Chúa ban cho tôi. Nhưng nếu Linton không xứng đáng, nếu nó chỉ là một công cụ yếu hèn của cha nó thì tôi không thể bỏ mặc Cathy cho nó được. Và dù đè bẹp cái tinh thần sôi nổi của Cathy là điều gay go đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn phải kiên tâm làm cho nó buồn lúc tôi còn sống và để nó lại ở đơn độc khi tôi chết đi. Con gái yêu của tôi, thả tôi trao nó lại cho Chúa và đặt nó trong lòng đất trước tôi. Dù sao cũng cứ trao cô trong tay Chúa, thưa ông. Tôi đáp, và nếu chúng tôi phải mất ông, cầu Chúa hãy ngăn chuyện đó, thì dưới sự phù trợ của người, tôi sẽ nguyện là bạn và người khuyên bảo cô đến phút cuối cùng. Cô Catherine là một cô gái ngoan, tôi không sợ cô sẽ chủ tâm đi vào con đường sai lầm, mà những người làm tròn bổn phận, rốt cuộc bao giờ cũng sẽ được thưởng công. Đã vào xuân, tuy nhiên ông chủ tôi chưa lại sức thật sự, mặc dù ông đã lại bắt đầu đi dạo quanh ấp cùng với con gái. Đối với ý niệm thiếu từng trải của cô, bản thân điều đó đã là một dấu hiệu của sự khôi phục. Rồi nữa má ông lại hay hồng lên và mắt ông sáng. Cô cảm thấy chắc chắn ông đang lại sức. Kỳ sinh nhật lần thứ 17 của Catherine, ông không ra thăm nghĩa trang. Trời mưa và tôi nhận xét. Thưa ông, chắc tối nay ông không ra ngoài đó. Ông trả lời, không, năm nay tôi hoãn muộn lại một chút ít. Ông lại viết cho Linton tỏ ý rất muốn gặp cậu ta. Giá như gã thiếu niên tàn phế ấy có thể đem trình diện được thì tôi chắc chắn ông bố đã cho phép tới. Dù sao, theo lệnh bố, gã cũng gửi một bức thư trả lời và nói rằng ông Heathcliff không cho gã sang chơi bên ấy. Nhưng gã sung sướng được ông bác có nhà y nhớ tới và hy vọng thỉnh thoảng được gặp ông trong những buổi đi dạo để được đích thân thỉnh cầu cho cô chị họ cùng gã khỏi bị hoàn toàn cách chia lâu dài như thế. Đoạn thư này lời lẽ giản dị và có lẽ là của chính gã. Trong trường hợp này, Heathcliff biết gã có thể hùng hồn cầu xin được cùng Cathy bầu bạn. Cháu không yêu cầu chị có thể đến đây chơi, gã viết, nhưng lẽ nào cháu lại không bao giờ được gặp chị sang nhà cháu. Xin bác thỉnh thoảng cùng chị cưỡi ngựa về phía đồi để chúng cháu trao đổi đôi lời trước mặt bác. Chúng cháu làm gì nên tội để đáng phải chịu sự chia lìa này, mà bác đâu có giận chị. Bác thân yêu, ngày mai bác hãy gửi cho cháu một bức thư nhỏ thân ái, cho phép cháu đến gặp bác ở bất kỳ nơi nào bác muốn trừ ấp Thresher Rocks. Cháu tin rằng một cuộc hội kiến sẽ khiến bác tin rằng tính cha cháu khác hẳn tính cháu. Cha cháu khẳng định cháu là cháu bác thì đúng hơn là con trai ông. Và mặc dù cháu có những khuyết điểm khiến cháu không xứng đáng với Catherine, nhưng chị đã bỏ qua và vì chị, bác cũng nên bỏ qua luôn cho. Bác hỏi thăm về sức khỏe của cháu. Xin thưa, cháu đã khá hơn. Nhưng khi cháu vẫn bị cắt rời khỏi mọi hy vọng và đọa đày trong cô đơn hoặc giữa đám người chưa từng bao giờ và sẽ chẳng bao giờ ưa cháu, thì làm sao cháu có thể vui vẻ an lành được? Mặc dù thương tình, Edgar vẫn không thể chấp nhận yêu cầu của gã vì ông không thể đi theo Catherine được. Ông nói có lẽ sang hè thì hai chị em có thể gặp nhau được. Trong khi chờ đợi, ông mong gã cứ tiếp tục thỉnh thoảng viết thư và cam kết sẽ lòng an ủi, bảo ban gã mọi điều có thể được bằng thư từ vì biết rõ cái thấy khó khăn của gã trong gia đình. Linton y theo và nếu như được thả lỏng thì hẳn gã đã làm hỏng hết bằng cách trải đầy trên thư những oán than với than van. Nhưng cha gã giám sát rất gắt gao, tất nhiên đòi gã phải đưa cho xem từng dòng của ông chủ tôi gửi tới. Cho nên thay vì viết ra những khổ não và đau thương riêng tư, những chủ đề luôn luôn chiếm thượng đỉnh trong tư tưởng gã, gã chỉ lải nhải về hoàn cảnh ác nghiệt phải bị cách biệt với bạn gái và người yêu, đồng thời nhẹ nhàng gợi ý ông Linton nên sớm cho hội kiến, kẻo gã e rằng ông chủ tâm đánh lừa gã bằng những lời hứa suông. Cathy là một đồng minh mạnh mẽ của gã tại nhà và góp sức lại, cuối cùng họ đã thuyết phục được ông chủ tôi đồng ý cho họ cùng nhau cưỡi ngựa hoặc dạo bộ khoảng mỗi tuần một lần trên cánh đồng hoang gần ấp nhất dưới sự giám hộ của tôi, vì sang tháng 6 ông lại càng suy nhược. Tuy hàng năm ông đã dành một phần thu nhập để làm vốn cho cô chủ nhỏ của tôi, song ông vẫn có một mong muốn tự nhiên là cô có thể giữ lại ngôi nhà của tổ tiên, hay chí ít cũng trở lại đó sau một thời gian ngắn. Và ông sẽ thấy triển vọng duy nhất để cô có thể đạt được điều ấy là kết hôn với kẻ thừa kế ngôi nhà đó. Ông không hề biết gã cũng đang suy sụp nhanh gần bằng ông. Theo tôi, mọi người khác cũng mù tịt về chuyện ấy. Không bác sĩ nào đến trại đồi và không có ai gặp cậu Heathcliff để nói lại cho chúng tôi hay về tình trạng của cậu. Và phần mình, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng những tiên đoán của mình là sai, rằng chắc gã phải hồi phục thực sự thì mới đề cập đến chuyện cưỡi ngựa hoặc tản bộ trên đồng hoang và có vẻ hăng hái theo đuổi mục tiêu đến thế. Tôi không thể hình dung một người cha lại đối xử với con trai sắp chết của mình tàn bạo và hiểm độc như Heathcliff đối với Linton để thúc ép gã tỏ ra hăng hái thế, như sau này tôi được biết. Y càng gia tăng cố gắng khi các kế hoạch keo bẩn và tàn nhẫn của Y càng có nguy cơ bị cái chết làm thất bại. Chương 26. Mùa hè đã qua giai đoạn rực rỡ nhất khi Edgar miễn cưỡng nhượng bộ lời cầu khẩn của đôi trẻ. Catherine và tôi lên ngựa chuyến đầu tiên đến gặp em họ cô. Đó là một ngày hè oi bức, ngột ngạt, tuy không nắng nhưng bầu trời lốm đốm mây trắng, xám và mù sương. Chẳng có dấu hiệu gì báo sẽ mưa. Chỗ gặp gỡ của chúng tôi được định ở cột chỉ đường gần ngã tư. Tuy nhiên khi đó một gã mục đồng được phái đến đưa tin nói với chúng tôi. Cậu Linton ở ngay phía bên này trại đồi và cậu khẩn khoản xin chúng ta vui lòng dấn thân thêm một chút nữa. Vậy là cậu Linton đã quên điều kiện đầu tiên của bác cậu. Tôi nhận xét, ông dặn chúng ta chỉ ở trong địa phận ấp, thế mà ngay từ đầu chúng ta đã vượt quá. Thôi được, khi nào đến chỗ cậu ấy, ta sẽ quay đầu ngựa trở lại. Cô bạn tôi đáp, cuộc đi chơi của chúng ta sẽ hướng về nhà. Nhưng khi tới chỗ Linton, và đấy chỉ cách cửa nhà gã già 1/4 dặm là cùng, chúng tôi thấy gã chẳng có ngựa nghẽo gì cả và chúng tôi đành phải nhảy xuống đất thả cho ngựa mình ngậm cỏ. Gã nằm dài trên bãi thạch nam đợi chúng tôi lại gần và mãi đến lúc chúng tôi còn cách mấy bước gã mới chịu ngồi dậy. Rồi gã cất bước yếu ớt, mặt mày tái nhợt đến nỗi tôi lập tức thốt lên. Chào cậu Heathcliff, sáng nay cậu không đi dạo được đâu, nom cậu ốm quá. Catherine nhìn gã từ đầu đến chân, vừa buồn cười vừa kinh ngạc, tiếng reo mừng trên môi cô chuyển thành tiếng kêu hoảng hốt. và lời chúc mừng cuộc gặp gỡ bao lâu chỉ hoãn chuyển thành lời thăm hỏi lo âu. Linton có ốm hơn mọi khi không?
Không, khá hơn.
Gã hổn hển, run rẩy và giữ tay cô lại như cần dựa vào đó, trong khi cặp mắt to, màu xanh của gã rụt rè lướt trên ngực cô.
Quầng trũng quanh mắt biến cái vẻ uể oải trước kia thành man dại, lơ láo.
Nhưng cậu ốm hơn đấy, cô chị họ khăng khăng, ốm hơn lần trước, cậu gầy hơn và...
Tôi mệt, gã vội vã ngắt lời, trời này đi dạo thì nóng quá, hãy nghỉ ở đây.
Với lại vào buổi sáng tôi hay cảm thấy vắng vất, cha tôi bảo tôi lớn quá nhanh.
Không tin lắm, Cathy ngồi xuống và gã ngả người bên cạnh cô.
Đây có phần nào hơi giống cái thiên đường của Linton, cô nói, cố gượng vui. Linton còn nhớ chúng mình đã thỏa thuận sẽ qua 2 ngày ở 2 nơi và theo cách mà mỗi đứa cho là thú vị nhất không? Đây chắc chắn là cõi của Linton, chỉ cái khác là có mây. Nhưng mây dịu êm và xốp, thế lại đẹp hơn cả nắng. Tuần sau nếu Linton có thể, ta sẽ cưỡi ngựa đến thảo nguyên bên ấp và thử cái thiên đàng của tôi xem.
Linton có vẻ không nhớ ra điều cô vừa nói và rõ là gã rất khó lòng tiếp chuyện được, bất kể chuyện gì. Sự thờ ơ của gã đối với những chủ đề cô khởi xướng, cũng như việc không thể góp phần làm cô vui, bộc lộ rõ ràng đến nỗi cô không giấu nổi với thất vọng. Toàn bộ con người và cung cách gã đã khác biệt một cách không thể xác định được. Cái thói hay hơn mà trước đây khéo vuốt ve thì có thể chuyển thành chiều mến, nay đã nhượng chỗ cho một vẻ lì lợm, đờ đẫn. Đã bớt đi cái tính giản dỗi của một đứa trẻ cố tình ngày ngà, vòi quấy để được dỗ dành và tăng thêm cái vẻ giàu triền miên của một kẻ tàn phế hẳn hoi, xua đẩy mọi an ủi và sẵn sàng coi sự hoan hỉ vui tươi của người khác như một lời lăng mạ. Catherine cũng như tôi, thấy rõ gã coi việc chịu đựng sự giao tiếp với chúng tôi như một hình phạt hơn là một điều mãn ý, và cô không chút áy náy, lập tức đề nghị ra về. Không ngờ đề nghị đó khiến Linton bừng dậy khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê và chuyển sang một trạng thái kích động kỳ lạ. Gã sợ hãi đưa mắt nhìn về phía đồi, xin cô ở lại thêm ít nhất nửa giờ nữa. Nhưng theo tôi, Cathy nói, giá Linton ở nhà thì tốt hơn là ngồi đây. Và tôi thấy hôm nay tôi không thể giúp vui cho Linton bằng cách kể chuyện, hát hoặc tán gẫu. Trong 6 tháng qua, Linton đã lớn khôn hơn tôi rồi. Giờ đây Linton chả thích thú với những trò tiêu khiển của tôi mấy nữa. Nếu không, giả dụ tôi có thể làm cho Linton vui, tôi sẽ sẵn sàng ở lại.
Hãy ở lại nghỉ cây đã, gã trả lời. Và Catherine, xin đừng nghĩ hoặc là nói tôi rất ốm yếu. Ấy là tại thời tiết nặng nề và nóng nực làm tôi đâm uể oải đấy thôi. Với lại tôi đã đi quanh quẩn một thôi trước khi hai người đến.
Hãy nói với bác rằng sức khỏe của tôi cũng tương đối nhé.
Tôi sẽ nói với bác là cậu bảo thế, Linton ạ. Tôi không thể khẳng định rằng Linton tương đối khỏe. Cô chủ nhà của tôi nhận xét, ngạc nhiên thấy gã khăng khăng tuyên bố một điều rành rành sai sự thật. Và thứ năm lại đến đây nhé, gã nói tiếp, tránh cái nhìn bối rối của cô. Cho tôi gửi lời cảm ơn bác đã cho phép Catherine đến. Những lời cảm ơn tốt đẹp nhất của tôi, Catherine ạ. Và nếu Catherine có gặp cha tôi và ông ấy hỏi về tôi, xin chớ để ông ấy đi đến chỗ nghĩ rằng bữa nay tôi đã cực kỳ lặng lẽ và ngu xuẩn. Đừng tỏ vẻ buồn, ủ rũ như bây giờ. Ông ấy sẽ đổi khung đấy.
Tôi bất cần sự đổi khung của ông, Cathy tốt lên, hình dung cảnh ông ta đổi khung với mình.
Nhưng tôi thì sợ. Cậu em họ vừa nói vừa dùng mình. Catherine đừng khích ông ấy cáu với tôi, vì ông rất hắc.
Ông ấy có nghiêm khắc với cậu không, cậu Heathcliff?
Tôi hỏi. Ông đã chán nuông chiều cậu và đã chuyển từ căm ghét thụ động sang căm ghét tích cực chưa?
Linton nhìn tôi nhưng không trả lời. Sau khi ngồi thêm 10 phút nữa bên cạnh gã, trong thời gian đó gã gục đầu xuống thực như buồn ngủ, không thốt lên điều gì khác ngoài những tiếng rên mệt nhọc hoặc đau đớn cố nén.
Cathy bắt đầu tìm kiếm khuây khỏa trong việc kiếm quả việt quất chơi với tôi. Cô không mời Linton vì thấy rằng để ý thêm đến gã chỉ tổ phiền hà và chán ngấy.
Giờ đã được nửa tiếng chưa, U. Allen? Cuối cùng cô lại thì thầm vào tai tôi. Không hiểu tại sao chúng ta phải ở lại. Cậu ấy buồn ngủ và ba thì mong chúng ta về.
À, ta không nên bỏ cậu ấy ngủ đó, tôi đáp. Hãy đợi cậu ta dậy, chịu khó tí. Lúc nãy cô hăm hở lên đường là thế. Bây giờ lòng khao khát gặp Linton tội nghiệp mới mau bốc hơi làm sao.
Tại sao cô ấy lại muốn gặp em? Catherine hỏi lại. Trước kia khi cậu cáu kỉnh nhất, em còn thích hơn cái tâm trạng kỳ dị của cậu bây giờ.
Thật y như cái cách cậu ấy bị cưỡng bách làm một nhiệm vụ cụ thể là cuộc gặp gỡ này vì sợ cha mắng. Nhưng đừng hỏng em sẽ làm theo ý thích của ông Heathcliff. Bất kể ông ta có lý do gì để ra lệnh cho Linton phải chịu khổ hình này. Và tuy mừng cho sức khỏe cậu ấy khá hơn, em vẫn buồn vì cậu ấy kém dễ thương hơn biết bao nhiêu và kém trìu mến đi biết bao đối với em.
Vậy cô cho là sức khỏe của cậu ấy khá hơn ư? Tôi nói.
Vâng, cô đáp. Vì U biết đấy, bao giờ cậu cũng quan trọng hóa ghê gớm những đau đớn của mình. Cậu ấy không tương đối khỏe như cậu bảo em về nói với ba, nhưng rất có thể cậu ấy đã đỡ hơn.
Đó là chỗ cô khác U đấy, của Cathy. Tôi nhận xét, U loạn đoán cậu ta ốm nặng hơn nhiều.
Đến đây, Linton giật mình thức giấc, bàng hoàng kinh sợ và hỏi có ai gọi tên mình không. Không, Catherine nói, trừ trong mơ, tôi không thể tưởng tượng làm sao Linton có thể ngủ ngoài trời vào buổi sáng như thế này. Tôi tưởng nghe thấy cha tôi gọi. Gã thở dốc, ngước nhìn lên gờ đồi nhăn nhúm bên trên chúng tôi. Catherine, chắc chắn là không có ai vừa gọi chứ? Hoàn toàn chắc, cô chị họ trả lời. Chỉ có U Ellen và tôi bàn chuyện về sức khỏe của Linton thôi. Có thật là cậu khỏe hơn khi chúng ta chia tay nhau hồi mùa đông năm ngoái không? Nếu đúng thì tôi dám chắc có một điều không khỏe hơn, đó chính là lòng yêu mến của Linton với tôi. Nói đi, có phải Linton mạnh hơn không? Nước mắt trào ra, Linton trả lời. Phải, tôi khỏe hơn. Và vẫn bị mê hoặc bởi tiếng nói tưởng tượng nọ, mắt gã lại đảo lên đảo xuống tìm xem ai nói. Catherine đứng dậy. Hôm nay hẵng thế thôi, chúng tôi phải về đây, cô nói. Và tôi không giấu rằng chúng tôi thất vọng đau đớn về cuộc gặp gỡ của chúng ta. Tuy tôi sẽ không nói điều đó với ai ngoài Linton, không phải tôi sợ ông Heathcliff đâu. Im, Linton thì thào. Lạy Chúa, im, ông ấy đang đến. Gã níu lấy cánh tay Catherine, cố giữ cô lại. Nhưng nghe báo vậy, cô vội gỡ ra và huýt sáo gọi con Minnie. Nó răm rắp theo hiệu lệnh cô như một con chó. Thứ năm sau tôi sẽ đến đây, cô nói lớn và nhảy lên yên. Tạm biệt, nhưng lên U Ellen. Và như thế chúng tôi để gã ở lại. Gã hầu như không biết là chúng tôi đã đi, vì tâm trí còn dồn cả vào dè trước đối phó với ông bố đang lại gần. Trước khi chúng tôi về đến nhà, nỗi bực bội của Catherine đã dịu đi thành một cảm giác bối rối, vừa thương hại vừa luyến tiếc, và đậm những nghi hoặc mơ hồ, bứt rứt về thực trạng thể chất cũng như xã hội của Linton. Tôi cũng cảm thấy như cô, tuy vậy tôi khuyên cô không nên nói nhiều vì chuyến thứ hai sẽ cho phép chúng tôi nhận định đúng đắn hơn. Ông chủ yêu cầu thuật lại đầu đuôi mọi sự. Ngoài việc truyền đặt đầy đủ những lời cảm ơn của cháu trai ông, cô Cathy chỉ nói lướt phần còn lại. Tôi cũng chẳng làm sáng tỏ được mấy tí những điều ông tìm hiểu vì tôi hầu như không biết nên giấu điều gì, nói điều gì.